Chương 483, Diệt Thế Cửu Đầu Xà Tỉnh lại kế hoạch ban đầu của Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu là để Tê Chiếu che giấu thân phận lâu hơn. Mặc dù những hành động của Tê Chiếu khiến người của Hoàng Tuyền Thế Giới nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng xác thực, họ chỉ có thể nghi ngờ mà không thể khẳng định. Một kẻ ẩn núp nguy hiểm hơn nhiều so với một kẻ địch lộ diện. Kế hoạch ban đầu là Tê Chiếu sẽ phản bội vào thời điểm quyết định của trận chiến cuối cùng. Điều này sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ lớn và có thể khiến Hoàng Tuyền và các đồng minh của họ lục đục nội bộ. Tuy nhiên, sau khi thiên bí của Diệt Thế Ma Quốc tự bảo, Diệt Thế Cửu Đầu Xà ở địa tâm tuần thiên giới bị ảnh hưởng và một phần thân rắn của nó chui lên mặt đất để hấp thụ năng lượng hủy diệt tứ tán. Lúc này, Tê Chiếu là người đầu tiên cảm nhận được khí tức của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Do đó hắn đã thông báo cho Linh Uy Ngưỡng thay đổi kế hoạch. Tê Chiếu còn tiết lộ mọi chuyện cho Tôn Ngộ Không trước khi đi. Lý do Tê Chiếu làm vậy chỉ có bản thân hắn mới biết. Việc Tê Chiếu muốn đánh thức Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang ngủ say bằng Diệt Thế Lệnh cũng không hề dễ dàng. Tuy Diệt Thế Lệnh có khả năng triệu hồi và thu phục Diệt Thế Cửu Đầu Xà, nhưng tuần thiên giới quá rộng lớn, đến mức Tê Chiếu cũng không chắc chắn có thể kiểm soát được nó. Tuy nhiên, mục đích của Tê Chiếu không phải là kiểm soát hoàn toàn. Chỉ cần dẫn dắt nó tiêu diệt Hoàng Tuyền Thế Giới là đủ để đánh thức Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Tê Chiếu cần thực hiện một nghi thức phức tạp, đó là lý do hắn tiến hành nghi thức ở một nơi xa vạn yêu cung. Tuy nhiên, dù cẩn thận đến đâu, Tê Chiếu vẫn mắc sai lầm. Để tiết kiệm thời gian cho nghi thức triệu hồi, hắn đã sử dụng năng lượng hóa nguyên khổng lồ từ phần hỏa số 9, hỏa diễm tượng trưng cho sự hủy diệt, và Tê Chiếu còn thúc giục một tia bổ nguyên chi hỏa để làm mồi nhử, nhằm giúp Diệt Thế Cửu Đầu Xà tỉnh lại nhanh hơn. Tuy nhiên, hành động này cũng vô tình tiết lộ vị trí của hắn cho Tô Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh. Khi cảm nhận được sự tồn tại của phần hỏa số 9, họ lập tức bay về phía nơi phát ra cảm ứng. Chỉ sau khoảng nửa khắc đồng hồ, Tô Ngộ Không và Lão Sa đã nhìn thấy phần hỏa số 9 đang bốc cháy rực rỡ giữa không trung. Dưới phần hỏa số 9, Tê Chiếu đang khoanh chân ngồi. Dưới thân hắn là một hình vẽ khổng lồ với đường kính hơn 10 mét, chứa đầy những ký hiệu bí ẩn và phức tạp, khiến người nhìn cảm thấy choáng váng. Lúc này Tôn Ngộ Không đã mở thiên địa hỏa nhãn, giúp hắn nhìn xa hơn Lão Sa rất nhiều. Tôn Ngộ Không nhìn thấy từng luồng linh lực hỏa nguyên tinh thuần từ phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi truyền vào cơ thể Tê Chiếu, sau đó được Tê Chiếu chuyển chuyển hóa thành lực lượng hủy diệt và truyền vào trong hình vẽ phức tạp khổng lồ. Hình vẽ này lập tức hội tụ tất cả lực lượng hủy diệt tại một điểm và lan truyền xuống sâu dưới lòng đất. Tê Chiếu lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không. Hắn mở mắt ra, nhìn Tôn Ngộ Không trước mặt và nở một nụ cười khổ. Giọng khàn khàn nói, Ngộ Không, xem ra chúng ta đã định trước phải chém giết nhau rồi. Nói thật, ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Tôn Ngộ Không không vội vàng ra tay, mà lắc đầu chán nản nói, lần trước từ biệt, tình huynh đệ của chúng ta đã kết thúc. Là một đại trượng phu sống ở trên đời, có những việc không thể tránh khỏi. Việc chiến đấu với ngươi là điều không thể tránh khỏi. Tê Chiếu nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không và lớn tiếng nói, Tôn Ngộ Không, và lớn tiếng nói, Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta làm thế này vì cái gì sao? Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn xuống dưới chân và nói, ta đã biết tất cả mọi chuyện về ngươi. Sau khi ngươi rời đi, ta đã nói chuyện với Ma Vũ và Ma Diếu, và họ đã nói cho ta biết tất cả về giả tâm và cái chết của ngươi. Tê Chiếu sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt hắn trở nên cuồng dại hơn. Ngươi đã biết, vậy tại sao ngươi còn muốn ngăn cản ta, thậm chí không tiếc trở thành kẻ thù của ta? Chẳng lẽ ngươi cam tâm để những kẻ kia thống trị chúng ta? Bọn hắn dựa vào cái gì? Bọn hắn có quyền gì làm như vậy? Vũ trụ này không phải do bọn hắn tạo ra. Bọn hắn cũng không phải là chủ nhân của vũ trụ này. Vậy bọn hắn có tư cách gì để hạn chế chúng ta? Nói cho khó nghe, bọn hắn chỉ là chó giữ nhà cho Khai Tịch Giả và Minh Tôn mà thôi. Khi chủ nhân vắng mặt, bọn hắn lại muốn lên mặt. Tôn Ngộ Không không phản bác lời nói của Tê Chiếu, mà gật đầu nói, ta đồng ý với những gì ngươi nói. Trước đây ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi. Khi đó ta kiêu ngạo và không chịu ràng buộc. Trời đè nén ta sẽ xé trời. Phật ngăn cản ta sẽ diệt Phật. Ta tin tưởng vào tự do của bản thân, vì vậy ta luôn phản kháng. Nhưng cuối cùng thì sao? Ta đã đạt được gì? Không có gì cả, ngược lại ta đã mất đi rất nhiều. Tê Chiếu, ta cho ngươi biết, có những quy tắc có thể phá vỡ, nhưng cũng có những quy tắc mà ngươi chỉ có thể tuân thủ. Tê Chiếu nghe Tôn Ngộ Không nói xong, ngửa đầu cuồng tiếu, Tôn Ngộ Không, ngươi còn nhớ tên mình là gì ư? Ngươi đã quên bản thân là ai rồi sao? Dũng khí trước kia của ngươi đâu? Cái cuồng ngạo trước kia của ngươi đâu, Tôn Ngộ Không bây giờ, chẳng qua là hổ mất răng, không, phải nói là một con chó bị đánh sợ. Nói xong, trong ánh mắt điên cuồng của Tê Chiếu, lại thêm một vòng bi thương, hắn bi thương vì điều gì? Là vì Tôn Ngộ Không sao? Là vì Tôn Ngộ Không đã bị mài mòn tâm hồn, mà bi thương sao? Tôn Ngộ Không không hề tức giận, chỉ cười cười nói, trước đây cũng có người nói với ta như vậy. Khi đó ta phẫn nộ vô cùng, hận khởi bầm thay vạn đoạn người đó. Nhưng bây giờ ta sẽ không phẫn nộ nữa, bởi vì ngươi nói rất đúng, ta đã không còn dũng khí đó, bởi vì ta thực sự sợ hãi. Ta quá sợ hãi việc mất đi, cho nên ta sẽ không phá vỡ những quy tắc đó nữa. Chỉ cần ta an phận thủ thường, những người bên cạnh ta sẽ không phải chết. Cho nên Tê Chiếu, tư tưởng và sự hiện hữu của ngươi quá nguy hiểm. Nếu để cho ngươi tiếp tục sống, ngươi sẽ hại chết rất nhiều người. Khi nói lời này, Tôn Ngộ Không cúi đầu. Do đó, Tê Chiếu không nhìn thấy biểu hiện trên mặt Tôn Ngộ Không lúc này, nhưng Lão Sa đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không lại thấy rõ ràng. Hắn nhìn đại sư huynh của mình, tự hồ như đang rơi lệ. Tê Chiếu nở nụ cười đó có đáng giác, có phẫn nộ, có bi ai và cả cố chấp. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, ta cũng sợ hãi mất đi, cho nên ta muốn trở thành người mạnh nhất. Ta muốn hủy diệt những thứ có thể khiến ta mất đi người. Hơn nữa, sau khi ta chết, ta bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý. Nếu như ta hai bàn tay trắng, ta sẽ không còn có bất kỳ thứ gì để mất đi. Tuy nhiên, ta vẫn muốn tiêu diệt 8 người kia, sau đó đột phá đến cảnh giới cường đại hơn. Tê Chiếu, ngươi sai rồi. Tất cả ý tưởng của ngươi đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, từ sự khao khát sức mạnh của ngươi. Ta đã nghe đủ những lời của ngươi rồi, cho nên tiếp theo, ta sẽ không nói nhiều lời với ngươi nữa. Tôn Ngộ Không gào thét lớn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Khi ngẩng đầu, nét mặt và ánh mắt của hắn đều toát lên sự kiên định chưa từng có trước đây. Lão Sa bên cạnh cũng không quan tâm đến đúng sai, hắn chỉ muốn nghe theo đại sư huynh của mình. Đại sư huynh bảo hắn tiêu diệt ai, hắn sẽ tiêu diệt ai, dù cho phải đánh đổi bằng tính mạng. Tôn Ngộ Không, ngươi kém xa Linh Uy Ngưỡng, ngươi có biết vì sao ta lại liên thủ với Linh Uy Ngưỡng không? Bởi vì chúng ta có chung ý tưởng. Nói xong, khóe miệng Tê Chiếu nở một nụ cười. Tôn Ngộ Không, kỳ thật ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi, bởi vì hiện tại ta đã biết sự khác biệt giữa chúng ta. Nhưng vì sao ta lại nói nhiều như vậy? Bởi vì ta cần tranh thủ một chút thời gian hiện tại, đã đến giờ dứt lời. Tê Chiếu vỗ mạnh hai tay xuống đất, cả người bật dậy bay ngược ra sau. Tôn Ngộ Không cũng vội vàng kéo Lão Sa lui về phía sau. Ngay khi ba người họ hoàn toàn rút lui ra hơn ngàn thước, nơi Tê Chiếu vừa ngồi xếp bằng, nơi có hình vẽ phức tạp trên mặt đất, bỗng nứt ra mấy khe hở lớn. Ngay sau đó, mặt đất tại chỗ đó sụp đổ, và sự sụp đổ lan rộng ra xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Tôn Ngộ Không, Lão Sa và Tê Chiếu lại một lần nữa lui về phía sau. Lần này họ rút lui ra hơn vạn mét. Khi họ vừa dừng lại, một cái đầu rắn dữ tợn bỗng nhiên từ trong hố sụp đổ khổng lồ chui ra, vươn lên cao như diều gặp gió. Đồng thời, một luồng khí tức hủy diệt khủng khiếp tột độ phát ra từ đầu rắn đó. Tê Chiếu đã đánh thức thành công siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, nhưng chỉ có một đầu rắn xuất hiện. Mọi người xong cho mình một cái like nhé.